chúng ta nói về sáu căn rồi, hôm nay chúng ta nói về sáu trần, nói về sắc. Cái tham ái của chúng ta nó từ sắc mà sinh ra, mà phát khởi, rồi lại từ nó an trụ ở nơi sắc. Xin cho thí dụ và giải nghĩa cái câu ấy, là cái tham ái nó đã sanh khởi. Hôm qua, hôm nọ đã học về kết. Khi mắt mà nhìn thấy cái hoa hồng thì liền có kết sanh ra. Chúng ta học cái chưa nhỉ? Chẳng những nó kết mà nó lại còn xử nữa. Nó kết thế nào, nó xử thế nào. Đẹp, đó là đã hơi hơi có kết. Rồi con lại để ý đến cái hoa ấy
nhiều lần thì con
nhiều lần. Thế là con đã bị trói vào nó rồi, phải không? Cho nên gọi là kết. Kết tức là buộc vào, trói vào, thắt, thắt nút lại. Thế rồi đến thế nào thì gọi là nó xử con, nó sai xử. Đã bị cái hoa hồng nó trói rồi thì cô làm gì? Con đến con hái, thế thì còn ít. Chứ còn có thể nó bảo con phải đi Đà Lạt để mua giống này về mà trồng đi. Hay rồi không có tiền nó phải đi xin. Đi xin tiền là đi mua giống, để đi xe lên tận Đà Lạt cái chỗ người ta có cái giống, rồi đi mua, rồi về cả ngày vất vả để mà vun trồng, hy vọng được có cái hoa hồng. Thế như thế tức là gọi là cái gì? Kết và sự. Tức là trong tâm mình ấy, đã có cái kết sự. Mà cái kết sự này ấy, tên nó là cái gì nhỉ? Khi mình ưa, mình thích đến nỗi nó sai sự được mình, thì cái kết sự này tên nó là gì?
Thân ái.
Tên nó là cái gì? Đó, chính là cái tham ái. Thế vậy thì bây giờ hỏi lại, cái tham ái ở sắc đó, thì cái tham ái nó phát sanh chỗ nào? Nó trụ ở chỗ nào? Cái sắc khả ái và cái sắc thân ái. Theo như lời ở trong kinh đây, nói là cái sắc khả ái, cái sắc thân ái. Thì cái hai cái câu nghĩa là thế nào? Khả ái, cái tham ái của con mà bây giờ đang quan sát cái hoa hồng nó khả. Theo như bài đây có phải có cái chỗ sắc khả ái, sắc thân ái không? Muốn tìm cái tham ái đó đâu thì bây giờ Phật dạy mình tỉ mỉ tìm cái sắc khả ái, cái sắc thân ái, rồi mình mới thấy được cái tham ái của mình ấy, nó ở chỗ nào, rồi mình mới trừ được nó. Thế bây giờ mình cứ tuần tự theo đúng như lời Phật dạy mình làm. Thì bây giờ phải tìm xem cái sắc khả ái. Con thấy là con mắc vào cái hoa hồng, tức là cái hoa hồng là một sắc. Nhưng thế nào lại gọi là sắc khả ái? Khả nghĩa là gì? Các con cứ luộm thuộm như vậy cho nên khó quá. Ông Phật thì ông mới tỉ mỉ từng tí từng trạng thái nhỏ nhỏ một. Con ấy thì con cứ tóm tất cả lại một chữ yêu thích là đủ rồi, con mặc. Bây giờ mình theo Phật thì mình phải theo cái mẫu của Phật đặt ra đây, để mình tập theo cái mẫu của Phật thì rồi mình mới trừ được. Chứ con cứ tổng nói tóm thâu như vậy chẳng nổi đâu. Đây là ông Phật ông dạy cho mình cái phương pháp để mình trừ cho tuyệt được nó đi. Chứ còn con luộm thuộm như vậy thì nghĩa là con chẳng biết nó đứng chỗ nào để mà con trừ nó cả. Và cái mẫu ở trong bài đây Phật cho như thế nào cứ thế mà làm. Tập cho nó như lời Phật đi đã, và về sau mình mới biết, mình mới muốn thay đổi rồi hay. Cái câu này, cái bài này thế nào con đọc lại từ đầu đi đã. Thế rồi Ngài mới chỉ, đấy là Ngài nói câu tổng quát. Rồi Ngài mới chỉ cái sắc nó là cái gì. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 12 thứ đó. Đấy. Là sắc thân ái, là sắc khả ái. Thế thì bây giờ con phải giải nghĩa từng câu để nhận cái ý Phật dạy cái gì. Vậy thì thế nào là sắc khả ái? Rồi con nói cái hoa hồng là sắc khả ái. Thì con cho thầy biết cái gì nghĩa là sắc khả ái. Đối với con ấy nó kết. Đấy. Bây giờ con bị kết rồi lại bị nước sai. Cho đến nỗi mình chạy lên ra ngắt cái hoa hồng mà chả biết là ngắt để làm gì. Nghĩa là con bị cái hoa hồng, nó, con đã kết với cái hoa hồng rồi con bị nó sai. Thì bây giờ Phật mới bảo con phải phân tách cái tâm mình ra để tìm cái gốc của nó mà trừ nó đi. Thế vậy Phật mới bảo phân tách cách nào? Bây giờ tự hỏi mình xem mình đang bị buộc vào cái hoa hồng. Thì tại sao mà bị buộc? Bởi vì cái hoa hồng nó là sắc khả ái. Thì con phải biết cái chữ khả ái nghĩa là gì? Khả là cái gì? Khả là nó là một vật có thể mình ưa thích được. À, tức là phải đề phòng từ cái chỗ ấy. Chẳng cứ cái hoa hồng mà ở thế gian này con thấy con ưa cái gì. Bây giờ đây mình vừa mới nhìn thấy một cái gì mà mình thấy vừa mắt, là phải để ý ngay từ chỗ ấy thì con gỡ được sớm. Chứ còn để đến lúc nó thành thân ái rồi thì gỡ hơi muộn. Thì đây Phật cho mình hai cái trình độ cái tâm mình bị buộc. Trước hết là cái hoa hồng là cái khả ái. Nếu con là người biết hộ sáu căn, con là người tu hành, thì khi con đi qua hay con nhìn thấy một cái gì khả ái thì con tránh luôn, thì đâu có bị kết. Đó là chữa từ đầu. Để đến lúc nó thành thân ái rồi thì chậm. Thế cho nên đây Phật mới đặt ra hai cái. Một câu Phật là sắc gì là sắc khả ái. Thế bây giờ con thấy cái hoa hồng nó là cái vừa mắt, thế thì thôi tập đi, đừng nhìn lại lần thứ hai nữa, mặc nó. Thế thì nó không đi đến cái thân ái. Thế cái tai con nghe cũng thế. Thôi nhưng chốc em nói em thành Phật, bây giờ hắn nói cái thật. Để con xem Phật dạy mình hết sức tỉ mỉ, thì mình cũng phải vâng lời Phật mà tỉ mỉ. Tại sao Phật ông ấy kỹ càng? Cứ nói cho con một câu tôi thích thế là đủ rồi. Ông ấy kỹ càng, ông bắt mình quán từ con mắt, rồi bây giờ lại quán đến cái sắc, quán sáu căn rồi quán sáu trần. Tại sao ông tỉ mỉ để làm gì? Bởi vì cái ái này nó là cái gốc luân hồi sanh tử. Mà chúng ta mắc cái bệnh ái này từ vô thủy kiếp tới ngày nay, không phải mới có một đời này, mà từ lịch kiếp tới cả, chúng ta khốn khổ về cái tham với cái sân. Hai cái đó, bởi vì si. Thế cho nên bây giờ, mà nếu nói một cái cây cổ thụ mà con cầm cái con dao bình thường, con dao nhỏ, con có đào được gốc nó vứt nó đi được không? Đấy. Cho nên chúng ta phải tỉa dần. Cho nên Phật phải dạy bao nhiêu thứ, bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu cách. Thì mỗi hôm mình học mặt này, mai mình lại học mặt kia. Cứ mỗi ngày mình tỉa.